phải thay đổi cách sống. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Phụng vụ hôm nay, nhất là bài tin mừng, gợi lên cho chúng ta ý tưởng về ngày lễ phong vương. Thánh Marco cho chúng ta biết Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan ở sông Giô-đan. Chính khi Đức Giêsu được dìm trong nước và được kéo lên, thì trời mở ra và có Thánh Thần hiện xuống dưới hình chim bồ câu và có tiếng từ trời vang xuống: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Đây là tiếng của Thiên Chúa Cha nói với Đức Giêsu để nhận Ngài làm con. Lời nói ấy khiến chúng ta nghĩ đến một nghi lễ phong vương. Ngày xưa khi một người được phong lên làm vua thì phải trải qua một cuộc lễ phong vương với nghi thức gồm 3 phần. Và hôm nay Đức Giêsu cũng đã thực hiện 3 phần ấy: thanh tẩy, rước dầu và tôn vương. Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan bởi tay ông Gioan tẩy giả. Chỉ ai không trong sạch mới cần thanh tẩy. Vậy Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa, một con chiên trong sạch vô tỳ tích. Tại sao lại phải tẩy rửa tội lỗi? Thưa, Ngài làm như vậy là để hòa đồng với con người khiêm nhường. Đó dạy ta rằng muốn vào nước trời phải ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và phải tắm gội tâm hồn trong sạch. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được xem thấy Chúa. Đức Giêsu được Thánh Thần sức dầu tấn phong. Trong bài đọc 2, Thánh Phêrô nói Đức Giêsu thành Nazareth được Thiên Chúa dùng Thánh Thần và quyền năng và sức dầu tấn phong cho Ngài. Tiên tri Isaiah đã nói trước và chính Đức Giêsu đọc đoạn sách của Isaiah ở hội đường Do Thái. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu đã kết luận: hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về Ngài. Đức Giêsu được tôn phong làm vua, làm đấng Messiah, làm Chúa cứu thế. Trong tin mừng, Thánh Marco nói: khi Ngài vừa ở dưới nước lên thì trời mở ra, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Đây là lời tuyên phong long trọng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy có sự khác nhau giữa phép rửa của Gioan và của Chúa Giêsu. Phép rửa của Gioan chỉ là dấu hiệu của sự ăn năn sám hối. Người Do Thái đến cho Gioan làm phép rửa là để được ăn năn các tội mình, để được ơn tha thứ. Còn Chúa Giêsu Kitô, con người vô tội, không thể lãnh nhận phép rửa với hướng đó. Vậy Ngài đến xin rửa không phải là cho mình, mà là cho người khác và vì người khác. Ngài chịu phép rửa là nói lên từ nay Ngài chung số phận với người tội lỗi, và đó là tất cả ý nghĩa đời Ngài, và cuộc đời này chỉ hoàn tất với phép rửa cuối cùng của sự chết. Vì chết là cùng chung số phận của con người tội lỗi, con người bị sa ngã và là số phận bi đát nhất. Phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa tái sinh. Nó ban cho mọi người một đời sống toàn vẹn. Giải thích về đời sống này, Thánh Phaolô đã viết cho các Kitô hữu vừa mới được rửa tội như sau: khi được rửa tội là anh em được mai táng với Đức Kitô, và trong phép rửa tội anh em cũng được sống lại với Đức Kitô. Anh em đã bị chết về mặt tâm linh, nhưng giờ đây Thiên Chúa đã mang anh em đến nguồn sống cùng với Đức Kitô. việc Đức Giêsu tự nguyện đến xin chịu phép rửa của Gioan không nhằm ăn năn sám hối tội lỗi như bao người khác, vì Ngài là đấng vô tội. Nhưng qua hành động này, Ngài muốn chia sẻ thân phận yếu hèn và cảm thông với các tội nhân để sau này sẽ chịu chết đền tội thay cho họ. Đáng khác, việc toàn thân Chúa Giêsu được Gioan dìm xuống nước sông Giô-đan chính là hình bóng của phép rửa mà Ngài sẽ phải chịu trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh sau này. Và từ mầu nhiệm phục sinh, Chúa Giêsu thiết lập bí tích rửa tội để nhờ đó tái sinh các tín hữu và đổi mới họ nhờ nước và Thánh Thần. Đây cũng là điều kiện để được gia nhập vào nước Thiên Chúa. Ngoài ra, việc Đức Giêsu đến xin chịu phép rửa của Gioan còn là cơ hội để ông thi hành sứ mệnh tiền hô đi trước dọn đường và làm chứng cho Ngài. Ngài chịu phép rửa của Gioan để sẽ làm cho phép rửa bằng nước trở thành bí tích rửa tội trong Chúa Thánh Thần. Trước khi về trời, Đức Giêsu lập bí tích rửa tội khi Ngài nói với các môn đệ: các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta xem lại phép rửa của Gioan Tiền Hô. Phép rửa của Gioan Tiền Hô chỉ là một nghi thức tượng trưng có mục đích nhắc nhở và thúc giục người ta ăn năn sám hối và cải thiện đời sống. Phép rửa này không có khả năng tẩy xóa tội lỗi, không có năng lực ban ơn thánh, bởi vì phép rửa này không phải là một bí tích. Đúng như Gioan đã quả quyết, đồng thời cũng giới thiệu một phép rửa khác, phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa bằng Thánh Thần. Nghĩa là phép rửa của Chúa Giêsu là một bí tích thông ban Chúa Thánh Thần. Mặc dầu cũng dùng tới nước, nhưng nước chỉ là điều kiện, là nghi thức bên ngoài, còn thực sự là được rửa bằng Thánh Thần, biến đổi con người tội lỗi nên con Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nước trời. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tham dự vào mầu nhiệm sự chết và sống lại của Ngài. Chúng ta vào đời khi được sinh ra và vào đạo của Thiên Chúa khi được rửa tội. Trong nghi thức rửa tội, chúng ta được dìm trong nước hoặc đổ nước trên đầu để chỉ việc tẩy rửa khỏi tội tổ tông và mọi tội riêng, được tái sinh làm con cái của Chúa và gia nhập vào giáo hội. Vì thế, giáo hội coi bí tích rửa tội như một cuộc tái sinh. Người được rửa tội trở thành một con người mới. Họ thấy đâu là ơn gọi và định mệnh của con người, đâu là ý nghĩa của cuộc đời. Có một cụ già mãi tới khi 80 tuổi mới lãnh nhận phép rửa tội. Bắt đầu từ đó, cụ sống một đời rất gương mẫu. 2 năm sau, cụ hấp hối. Có người muốn biết cụ bao nhiêu tuổi. Cụ dõng dạc trả lời: tôi mới có 2 tuổi. 80 năm trước khi rửa tội là những năm chết. Tôi mới bắt đầu sống thật khi tôi chịu phép rửa tội. Thật là chí lý. Ngày nay, mỗi người chúng ta đã được chịu phép rửa tội để trở thành Kitô hữu, con Thiên Chúa, con của giáo hội. Bí tích rửa tội là cửa ngõ đưa ta vào giáo hội và nước trời. Vậy bí tích rửa tội có tương quan gì với chúng ta không? Và chúng ta phải sống thế nào cho xứng với hồng ân ấy? Chúng ta là những con người tội lỗi. Nhờ phép rửa tội, chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi để trở nên con người mới, trong trắng, xứng đáng làm con của Đấng đã phán: các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Đấng thánh. Tuy thế, sống giữa trần gian đầy cám dỗ, nhiều khi tấm áo trắng trong ngày chịu phép rửa tội đã bị hoen ố vì những hành vi xấu xa của ta, nên phải cố gắng đổi mới cuộc sống của ta theo câu tâm niệm vua Thành Thang đã viết vào trong bồn tắm: nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Nghĩa là mỗi ngày nên mới, ngày ngày nên mới, ngày tới phải nên mới. Vua cho rằng người ta phải gột rửa con tim cho sạch tội nhơ như thân xác phải tắm rửa hàng ngày. Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng bản thân, nghĩa là phải lột bỏ con người cũ tội lỗi mà mặc lấy con người mới tốt lành thánh thiện như Thánh Phaolô đã dạy. Phương pháp giáo dục của người xưa vẫn còn tính cách thời sự nơi chúng ta. Tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Theo trật tự của cuộc cách mạng thì cách mạng bản thân là điều tiên quyết. Linh mục Anthony de Mello kể lại tâm sự của một nhà hiền triết như sau. Nhìn lại cuộc sống đã qua, nhà hiền triết thú nhận rằng lúc thiếu thời tôi là một kẻ hiếu động. Trong sự hăng hái của tuổi trẻ, tôi thường xin Chúa cho tôi sức mạnh biến đổi trái đất này trở nên tốt hơn. Khi được nửa đời người, tôi ý thức là mình chưa làm được gì cả, chưa thay đổi được bất cứ người nào. Tôi lại đổi lời cầu nguyện cho thiết thực hơn. Lạy Chúa, giờ đây con chỉ xin Chúa cho con khả năng thay đổi cuộc sống của những người con tiếp xúc hàng ngày thôi. Nhưng rồi, khi tuổi đời sắp hết, tôi thấy rằng mình quá cao vọng và ảo tưởng. Tôi lại thay đổi lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thay đổi chính bản thân con. Nếu từ tuổi thanh xuân tôi đã cầu nguyện như thế, thì có lẽ tôi không phải hối tiếc vì đã sống một đời sống vô ích. Việc Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm phép rửa làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Đức Giêsu được Gioan giới thiệu là con chiên Thiên Chúa, một con chiên vô tì tích, tại sao lại đến chịu phép rửa để xin được ơn tha tội như mọi người tội lỗi đến xin? Thánh Matthew coi cử chỉ đó như là thực hiện chương trình khiêm hạ và phục vụ mà các tiên tri đã báo trước. Đức Giêsu chịu phép rửa để nêu gương cho ta về sự khiêm nhường. Ngài nhận mình là người có tội như mọi người để hòa đồng với mọi người, để giúp cho con người luôn có tinh thần sám hối, tự hạ trước mặt Chúa. Trong các con, ai làm lớn phải xử như kẻ nhỏ nhất, ai làm đầu kẻ khác phải coi mình như tôi tớ. Lòng tự ái, kiêu ngạo là một thói xấu sống dẻo dai bậc nhất, đến nỗi Thánh Francisco Salesio phải nói: nó chỉ ngưng hoạt động 15 phút sau khi tôi chết. Các bậc hiền nhân quân tử đều coi đức khiêm tốn là căn bản trong công việc cải tạo con người. Tính tự ái kiêu ngạo buộc con người vào dục vọng, làm cho họ phải đảo điên, thì lòng khiêm tốn sẽ là phương tiện giải thoát, đem lại thế quân bình, tức là sự bằng yên cho tâm hồn. Khi được chịu phép rửa tội, chúng ta được gọi là Kitô hữu. Danh xưng Kitô hữu là chỉ một người thuộc về Chúa Kitô, là người được mang danh Chúa Kitô, là Kitô khác, là Chúa Kitô nối dài. Để sống xứng đáng với danh hiệu đó, chúng ta phải có nhiều nỗ lực, nhiều khi phải đau khổ, hy sinh, nhục nhã, chịu nhiều phiền toái, thua thiệt. Nhưng đó là giá phải trả để chúng ta đạt được niềm vui đích thực trong cuộc đời làm con Chúa. Một hôm, người ta đem đến trình vua Philip một thanh niên bị bắt quả tang ăn trộm. Vua nhìn thẳng vào mặt hắn và hỏi: tên ngươi là gì? Anh ta rụt rè thưa: thưa, tên con là Philip. Vua trợn mắt nói tiếp: mày là Philip, trùng với tên tao mà mày lại đi ăn trộm à? Mày làm ô danh tao, vậy mày phải làm một trong hai việc. Một là phải đổi tên đi, hai là phải thay đổi cách sống. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội và đã được trở thành con Thiên Chúa. Được làm con Thiên Chúa là một tước hiệu vô cùng cao quý, một hồng ân lớn lao Chúa ban cho con người. Nhưng chúng ta đã sống thế nào với hồng ân cao quý ấy? Cha trên trời có hài lòng với chúng ta không? Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha đã phán: "Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con." Vậy Cha trên trời có hài lòng với chúng ta không? Chúng ta đã trở thành con Chúa và được mang danh hiệu là Kitô hữu. Vì vậy, nỗ lực của chúng ta là phải luôn cố gắng sống xứng đáng với danh hiệu ấy để được Chúa hài lòng với chúng ta.